Kính thưa cộng đoàn, hôm nay ngày đầu năm dương lịch 2020, giáo hội mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Tín điều đưa Đức chúng ta đến gần với mầu nhiệm Giáng sinh. Trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Mẹ Maria đã tham dự một cách tích cực, chấp nhận cứu mạng, sinh hạ nuôi dưỡng Chúa Giêsu, cho Ngài một mái ấm gia đình như biết bao con người được sinh ra trong nhân loại. Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, nhưng cũng là một chi thể của giáo hội. Mẹ là một tín hữu trội vượt hơn tất cả chúng ta. Mẹ luôn đồng hành với con cái trong cuộc hành trình đức tin để tiến tới quê hương vĩnh cửu trên trời. Cũng như năm xưa trong cuộc đời trần thế, Mẹ Maria luôn hiện diện bên Chúa Giêsu, con của mẹ, qua những biến cố vui buồn để suy niệm những gì mà Thiên Chúa đã can thiệp vào cuộc đời mẹ. Trong cột mốc của thời gian, chúng ta trao phó năm mới dương lịch 2020 vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Qua bàn tay từ mẫu của Mẹ Maria, chúng ta chạy đến với Mẹ Maria để xin mẹ gìn giữ chúng ta một cuộc sống hiện tại qua những sinh hoạt của đời thường, và cùng ra khơi với Mẹ Maria loan báo tin mừng Chúa Kitô cho mọi người trên quê hương Việt Nam thân yêu. Cũng trong ngày đầu năm mới hôm nay, giáo hội kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Thật vậy, hòa bình tích cực chỉ có được nhờ Chúa Kitô, vị vua của hòa bình, sức mạnh của Ngài và là tình thương, lòng bao dung và lòng vị tha. Chúng ta xin Chúa ban cho thế giới một nền hòa bình đích thực, như lời hát mừng của các ca đoàn trong đêm Giáng sinh: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Trong tâm tình ấy, kính mời cộng đoàn cùng với cha chủ tế cung nghinh Đức Mẹ chung quanh thánh đường và tham dự thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mẹ Thiên Chúa. Và hôm nay cũng là ngày lễ bổn mạng của ca đoàn Thánh Mẫu. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các ca đoàn Thánh Mẫu trong ca đoàn.
Thank you. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa đã chọn một người phụ nữ là Đức Maria để làm mẹ của con Ngài. Một người mẹ tinh tuyền, thánh thiện, không vết nhăn, không tỳ ố, không một khuyết điểm. Đó là một người mẹ gương mẫu cho tất cả những người mẹ trong trần gian, cũng là để nêu gương cho chúng ta là những người con biết sống hiếu thảo với cha mẹ trần gian, cũng như trong tư cách là con Thiên Chúa, chúng ta sống đẹp lòng Thiên Chúa khi chúng ta noi gương bắt chước đời sống của mẹ Maria, là một đời sống xin vâng như lời thứ sần truyền. Trong tâm tình tạ ơn cùng với ca đoàn Thánh Mẫu hôm nay bổn mạng, chúng ta cùng xin Chúa tha thứ những tội lỗi, những thiếu sót để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên cao tầng trời. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa.
Chúng con cao cả Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lời Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha.
Chúa Cha hội trần gian, xin thương xót chúng con.
Chúa Cha tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao. cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lời Thiên Chúa toàn năng, ngày Đức Trinh Nữ Maria sinh hạ Đấng Cứu Thế, Chúa đã tặng ban cho nhân loại kho tàng ơn cứu độ muôn đời. Xin cho chúng con được nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu. Vì chính nhờ Đức Mẹ chúng con mới được lãnh nhận nguồn sức sống vinh cửu là Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiền trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Bài thuyết sách ngôn sứ dân số. Đức Chúa phán với ông Môsê: Hãy nói với A-ha-rôn và các con nó rằng, khi chúc lành cho con cái Israel, anh em hãy nói thế này: Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Chúc như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của danh ta, và ta sẽ chúc lành cho chúng. Đó là lời Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con.
Nguyện xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con.
Nguyện Chúa trời dù thương và chúc phúc, xin tỏ ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, cho khắp cả địa cầu biết đường lối Chúa, và muôn nước được biết ơn cứu độ của Người. Mọi nước ngợi khen Chúa, bởi vì Chúa uy quyền là vua muôn chúng sinh. Ngài thống trị địa cầu theo đường công chính, dùng công lý tình thương chăm sát muôn dân tộc.
Nguyện xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con.
Hỡi muôn dân, nào mau cảm tạ Chúa, dâng người khúc ca khen vì muôn ơn Chúa ban. Xin Chúa độ muôn ngàn, phúc lộc tràn chứa, để muôn nước được biết tôn kính danh thánh Người.
Và ban phúc
trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ và sống dưới lề luật để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử, để chứng thực anh em là con cái. Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Abba, Cha ơi. Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Anh chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bethlehem, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy niệm trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ được loan báo. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giêsu. Đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay ngày đầu năm mới của năm dương lịch 2020, Hội Thánh mời gọi cử hành thánh lễ kính Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, và cũng là để cầu nguyện cho hòa bình thế giới trong năm mới này. Với những cái ý của ngày lễ, để chúng ta nhìn lại một trong những ơn quý trọng nhất trong cái cõi trần gian này, không phải là ơn được nhiều tiền, ơn sức khỏe, hay là ơn được gặp may mắn, mà là những ơn tất cả là chỉ là phát xuất từ một ơn duy nhất, đó là ơn bình an. Không có bình an là không nói chuyện gì được hết á. Trong lòng nó lộn xộn, rồi cái miệng nó thốt ra lung tung hết, không nói năng gì với ra được. Cái đầu mà nó đã lo lắng bồn chồn rồi, nó sợ hãi rồi, thì nó không có tính toán được cái gì nữa. có chăng là may mắn, mà may mắn tức là nó cũng chỉ là một phần nào đó cơ may, gọi là may rủi. Nhưng mà đầu tiên hết phải là ơn an bình. Nhưng mà cái ơn an bình hôm nay cầu nguyện cho toàn thể thế giới được hòa bình, nó đi đến cái đại đồng, nó đi đến một cái toàn thể địa cầu. Vì đây là một ơn rất trọng đại, không phải ai cũng có, mà là phải cầu xin. Nhưng mà cái ơn Chúa ban thì không phải là Chúa ngăn cái thằng bắn súng nó hết bắn, nó ngăn cái thằng chế tạo bom nó hết chế tạo bom. Nó không phải vậy. Nó làm nó vẫn cứ làm, nó cứ sản xuất vũ khí bom nguyên tử rồi nó đe dọa bắn người ta. Đó là những cái kẻ mà nó đem ra những cái chiến tranh mà chúng ta đang thấy. Thế giới trong năm 2019 là một thế giới chạy đua vũ trang. Nước nào cũng lo sắm súng ống đạn dược, bom nguyên tử, máy bay phản lực, tàu ngầm đó, để đối phó với chiến tranh. Nhưng mà đó là con dao hai lưỡi của một đứa trẻ. Thì nó lúc nào đó một cái thằng nào nó hùng lên cái nó bấm nút là bom nó bay đi, không ai cản được hết đó. Nhờ ơn Chúa giúp. Nhưng mà cái ơn đó đến như thế nào? Thưa, hôm nay các bài đầu sách thánh cho chúng ta thấy rõ điều đó. Thứ nhất, ngày đầu năm mới thì ai cũng có những cái lời tốt đẹp với nhau, và điện thoại chưa nói gì hết là chúc mừng năm mới bạn nhé, chúc mừng năm mới con, chúc mừng năm mới em, anh chị, vân vân. Cái chúc mừng đó là một cái câu chào. Nhưng mà nếu để nói mong ước gì cho nhau thì sách Dân Số cho chúng ta thấy rất rõ, cũng là để cái mô hình cho chúng ta chúc nhau. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến ông, nhìn đến bà, nhìn đến gia đình. Nguyện Đức Chúa ban cho ông, cho bà, cho anh, cho chị, cho em, cho các con, các cháu được những hồng phúc. Chúc là lấy danh Chúa để ước nguyện. Chúng ta không có cái gì nữa, nói riết nó thành cái sáo. Là mới chúc ông bà được mạnh khỏe, bình an. Nghe thì hay, nhưng mà chuyên môn làm phiền ông bà. Ông muốn ông bà khỏe, chúc ông bà khỏe mạnh, cùng xì cùng xì cùng gì đó. Rút cuộc ra làm gì? Về nhà, đi học về vứt cái dép, ông bà phải cúi xuống lượm để nó vào. Đi về cái cặp vứt ra đó, ông bà phải đi lượm đặt nó vào. Chúc sức khỏe mà bắt ông bà làm việc như là cái gì? Chúc xạo, đừng có chúc như vậy nhá. Chúc người ta khỏe mạnh để hầu mình à, để cho mình được làm phiền à. Chúc vậy là không đúng. Chúc ông bà năm mới bình an, nhưng mà chuyên môn làm cho ông bà lo lắng, đi chơi về khuya, làm những cái chuyện mà ba mẹ rất sợ hãi, làm sao mà bình an được. Chúc như thế là không có đúng. Chúng ta khỏe mạnh để hầu à, chúc bình an để làm gì? Mà mình cứ làm cho người ta mất bình an hoài. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến, nguyện Đức Chúa ban muôn ơn lành. Đó là một cái lời chúc hay, nó phát xuất từ một tâm hồn bình an. Và cái tâm hồn bình an đó ở đâu mà ra? Nó không phải là một cái gì đột xuất trên trời đổ xuống, mà là một cái cuộc sống noi gương các bậc vĩ nhân, mà chúng ta được noi gương Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Một người mẹ đã hướng dẫn, trước khi hướng dẫn là phải sinh thành, đón nhận một sự sinh thành một con người, là nhận một trách nhiệm để trước mặt Chúa hoàn thành cái sứ mạng của một người mẹ, của một người cha. Đức mẹ đã đón nhận và chu toàn cái trách nhiệm của mình là một người mẹ. Mà một người mẹ đó, cái trách nhiệm đầu tiên và đồng thời trong cái bài đọc 2 chúng ta nghe trong thứ Hiếp-ri đó, người là con thì được phần hưởng phần gia nghiệp, tức là con thì mới được chia gia tài. Ai chia gia tài cho người dân nước Lã bao giờ đâu? Là người con thì được hưởng cái gia tài của cha mẹ, được hưởng phần gia nghiệp của các đấng sinh thành ra mình. Mà gia tài của đứa mẹ nghèo không có gì hết, vậy thì cho con mình cái gì? Khóa vô lý hôn nhân vừa rồi tôi có gần kết thúc khóa mà tôi định tôi bắt học lại nữa. Tôi hỏi là bây giờ này có hai cái bảng, bảng A và bảng B. Bạn nào chọn bảng A thì ngồi qua bên bảng A, bạn nào chọn bảng B thì ngồi qua bảng B. Sau khi tôi nói xong, bảng A là ba mẹ ước muốn cho con mình sau này được nhà lầu, xe hơi, tivi, tủ lạnh, máy tính, đầy đủ tiện nghi trong cuộc sống. Đó là bảng A. Bảng B là mình ước nguyện cho con được khôn ngoan, công bằng, can đảm, tiết độ, khiêm nhường, vân vân, những đức tính tốt. Thấy lớp của tôi dạy chọn bảng A, xin lỗi, chọn bảng B hết. Ai cũng ước muốn cho mình là khôn ngoan, công bằng, can đảm, tiết độ, khiêm nhường, vân vân, đức tính tốt. Tôi nói các bạn phải học lại rồi. Cái đó là cha mẹ cho con cái chứ không cần ước mong. Mình phải ước mong cho con mình có tiện nghi để nó học hành, nó lớn lên, nó thành tài, nó có cái tiện nghi, có một cái phương tiện để nó sống. Còn những đức tính tốt là do chính cha mẹ cho con. Mẹ có hiền thì con mới lành, mẹ mà dữ thì con táo tợn lắm. Mẹ mà khiêm nhường thì con mới biết nhún nhường, mẹ mà kiêu căng thì con nó láo. Mẹ khinh người, con coi rẻ người khác không ra giá trị gì. Cái gia tài của cha mẹ cho con đó là những đức tính tốt. Và Chúa Giê-xu được thừa hưởng cha mẹ Ngài cái điều này. Thừa hưởng cái gì? Thưa là một người mẹ cho con một cái đức tính tốt. Nghe các mục đồng nói về hài nhi, nói về chuyện các sứ thần hiện ra và nói như thế này và nói như thế này, cứ đến xem thấy một hài nhi bọc tã nằm trong máng cỏ, đến đi. Đó là đấng cứu độ trần gian đã ra đời. Anh em hãy đến. Họ ra đi gặp thấy hài nhi đặt nằm trong máng cỏ cùng với bà Maria và thánh ông Giuse. Và những người khác nghe thì tấm tắc nói đủ điều, hay quá. Bởi vì các mục đồng kể lại tất cả mọi sự họ đã thấy, đã nghe. Còn Đức Maria thì sao? Thưa, mẹ hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy niệm trong lòng. Chứ không có bồ lô bồ loa, mới nghe tai này chạy ra nói cho bao nhiêu người. Tôi nói cho bà biết, bà đừng nói ai nhé. Tôi nói cho cô biết, cô đừng nói ai nhé. Tôi mới nghe xong, lắm chuyện là giỏi. Như vậy đó thì mình sẽ thấy là một cái gì đó nó hời hợt, nó bông lung, nó không phải là một cái gì cho con cái. Một người mẹ tốt là một người mẹ biết cầu nguyện. Nghe cái gì thì nghe, biết cái gì thì biết. Đến nhà thờ dâng lễ, ngồi ngay trong nhà lấy tràng hạt minh côi đọc kinh cho con mình, cho những cái chuyện vừa nghe suy niệm trong lòng. Đó là một gia tài mà Đức Mẹ Thánh Giuse đã để lại cho hài nhi Giêsu. Làm người thì phải có hưởng một cái nền giáo dục tốt. Đức Mẹ đã nêu gương cho chúng ta trở thành một con người hòa bình, một con người bình an, mà con của mẹ ra đi loan báo tin bình an. Con của mẹ ra đi để cho người ta được nhận những ân sủng, để người ta sống cái hành trình dương gian với biết bao những gian nan vất vả khó khăn. Chúa Giêsu là nguồn bình an vô tận. Từ khi ai đến với Chúa không phải lo lắng gì hết. Trong những ngày qua tôi có gặp một người, họ sống ở nước ngoài. Thì họ nói là sau hơn 40 mấy năm, một buổi chiều con đi làm về, và lần đầu tiên con ngước mắt lên trời, con nói con tạ ơn Chúa vì đã cho con được ba mẹ và gia đình con là đạo Công giáo. Và sau 40 mấy năm anh mới tạ ơn là sao? Bảo thưa cha, bởi vì người ta gạt con, người ta hại con, nhưng mà con không gạt lại, con không hại lại, và con chỉ vào mặt người ta, nếu tôi không phải là người Công giáo, anh chết lâu với tôi rồi. Tôi là người Công giáo. Tạ ơn Chúa, chúng ta đã có Chúa Giêsu đấng cứu thế, và Ngài đưa chúng ta vào cõi bình an. Để nơi đó tâm hồn được bình an, chúng ta có cái cách nhìn khoáng đạt, cái nhìn không hẹp hòi, cái nhìn quảng đại. Chúng ta có những cái lời nói yêu thương, động viên, khích lệ để nâng đỡ những người bùn rủn chân tay, gối mỏi, lưng còng, mắt mờ, đầu bạc, những người đầu bậy. Chúng ta được cái ơn bình an, chúng ta sẽ giúp cho gia đình mình không phải lo lắng, không phải chúc bình an để rồi chúng ta gây ra những cái xáo trộn, mà là chúng ta làm sự cộng tác đó, đem đến cho nhau sự bình yên, và cái bình yên đó đón nhận ơn trời qua lời cầu nguyện, qua lãnh nhận các bí tích, qua tham dự thánh lễ. Mời cộng đoàn tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải đường tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Ngài mà muôn vân đồng tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Ngươi đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Ngươi đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thâm giá vì chúng ta, thời quan phong Si-ô Vi-la-tô. Người chịu khổ hình và mai tăng. Ngày thứ ba, Người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nương Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Ngợi bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là nơi đông phòng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy: tôi tin hội thánh duy nhất thánh hiền, tông giáo và tông truyền. Tôi tin từng có một phép rửa để tha tội. Tôi sống đời kẻ trên sông lại và sự sống đời sau.
Mời cộng đoàn ngồi, chúng ta hiệp dâng của lễ.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là hy lễ của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, mọi sự tốt đẹp ở trần gian đều bắt nguồn nơi Chúa và phải nhờ tay Chúa mới phát triển tới mức thập toàn. Ngày hôm nay mừng lễ Đức Maria Thiên Chúa Thánh Mẫu, chúng con được hoan hỷ vì ơn cứu độ của chúng con đã phai màu. Xin cho chúng con cũng được hạnh phúc thấy ơn ấy hoàn toàn mỹ mãn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ Đức Maria là mẹ Thiên Chúa của Đức Maria diễm phúc trọn đời đồng trinh, chúng con cùng ca ngợi chúc tụng và tung hô Chúa bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Đức Maria thơ thụ thai con một Chúa, và đã chiếu rải vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các bản thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc cùng với các thần sớt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài thành khẩn tin xưng rằng: lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thứ ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin.
Lạy Chúa, chúng con hoàn truyền Chúa chịu chết và nên dâng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lời Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụ sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, được kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con, Đức Giám mục Phụ tá Louis, Đức Hồng Y John Bautista và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các linh hồn Anton, hai linh hồn Teresa, bốn linh hồn John Bautista, linh hồn Phêrô, Agnes, Giuse, linh hồn Maria nhân ngày giỗ và các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng kính thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
lời cha xung con ở trên trời, xung con nguyện dân cha cả sang, nương cha trời đơn, y cha hệ hiện dưới đất cùng như trên trời. Xin cha cho xung con hôm nay luôn thực hàng ngày, và tha nợ xung con như xung con cùng tha kẻ có nợ xung con. Xin sơ để xung con xa xưa cam dỗ, nhưng cứu xung con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lời Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đấy thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc xin Thiên Chúa.
Thank you. nay chùa bông ngát hương là nhờ ơn Chúa. Ngài cho nắng hồng tươi trao ban sức sống đầy dư, con như cánh hồng sống nhờ ơn Thiên. Bao lâu cuộc đời vầng dương tắc thở, bấy lâu cánh hồng heo tàn.
Xin cho miền con suốt đời ngát hồng tà ơn, xứng với tình yêu phúc độc Ngài đã ban tặng. Từng giờ từng phút đời con trọn vẹn ra những hồng ân, giúp con
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa hoan hỷ dự tiệc nước trời và hãnh diện tin xưng Đức Trinh Nữ Maria là mẹ Thánh Tử Giêsu và là mẹ Giáo Hội. Xin cho yến tiệc này giúp chúng con đủ sức đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Xin kính mời cộng đoàn ngồi.
Trọng kính cha xứ Gioan Kim, kính thưa cộng đoàn dân Chúa, hôm nay Giáo Hội mừng lễ Đức Mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa và cũng là ngày đầu năm dương lịch. Hòa cùng với niềm vui chung đó, ca đoàn Thánh Mẫu chúng con mừng bổn mạng. Và hôm nay cha dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng con, để chúng con tích cực với việc thánh nhạc và cũng giúp chúng con ý thức trách nhiệm của mình hơn. Lời ca tiếng hát sẽ giúp cho thánh lễ trở nên sốt sắng thánh thiêng hơn. Sự hiện diện của cha nói nên tình yêu thương mục tử, chăm sóc đoàn chiên, thấu hiểu những nhu cầu của mọi người. Chúng con hết lòng tri ân, kính chúc cha dồi dào sức khỏe, bình an của Thiên Chúa trong sự chuyển cầu của mẹ Maria. Chúng con cũng chân thành cảm ơn quý hội đồng mục vụ giáo xứ đã tạo mọi điều kiện cho chúng con được chu toàn bổn phận. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và gia đình. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, chúng con cũng ghi nhớ công ơn của quý vị ân nhân, quý thân nhân của các ca viên đã luôn hy sinh thời gian, động viên cộng tác và tạo mọi điều kiện cho các ca viên được phục vụ. Xin Thiên Chúa và mẹ Maria tuôn đổ muôn ơn lành và trả công bội hậu cho quý vị. Nguyện xin cho gia đình quý vị luôn trở thành ngôi nhà ấm áp, thánh thiện như gia đình thánh gia. Chúng con cũng cảm ơn cộng đoàn đã hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cách đặc biệt cho chúng con trong ngày hôm nay. Xin khắc ghi tất cả những gì quý vị đã làm cho chúng con trong tâm trí, trong con tim và trong lời cầu nguyện. Nhân dịp này, chúng con cũng xin báo cáo với cha xứ và cộng đoàn Ca đoàn chúng con gồm có 27 thành viên, tập hát vào ngày thứ ba và thứ sáu trong tuần tại nhà chị Thu. Nhân dịp đầu năm mới, chúng con cũng xin kính chúc cha xứ và quý vị một năm mới tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, an khang thịnh vượng. Và để tỏ lòng tri ân, kính mến, ca đoàn chúng con xin kính dâng cha xứ Do An Kim bó hoa tươi sắm tư thắm. Chúng con đồng kính dâng.
Giờ đây là phần phát bằng công nhận ban chấp hành ca đoàn Thánh Mẫu. Tổng giáo phận Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, giáo hạt Phú Thọ, giáo xứ Vĩnh Hòa, công nhận ban chấp hành ca đoàn Thánh Mẫu. Chiếu theo biên bản bầu cử của ca đoàn Thánh Mẫu ngày 22 tháng 8 năm 2019 của 19 trên 25 thành viên ca đoàn, sau khi cầu nguyện, trao đổi và bỏ phiếu bầu chọn, nay cha chánh xứ Vĩnh Hòa quyết định cấp bằng bổ nhiệm cho các thành viên có tên sau đây. Thứ nhất, bà Maria Ngô Thị Vân, đoàn trưởng ca đoàn Thánh Mẫu. Thứ hai, anh Joan Bautista Nguyễn Trường Thành, ca trưởng ca đoàn Thánh Mẫu. Thứ ba, bà Maria Nguyễn Thị Nhợi, thủ quỹ ca đoàn Thánh Mẫu với nhiệm kỳ 5 năm từ năm 2020 đến năm 2024. Giáo xứ Vĩnh Hòa ngày 1 tháng 1 năm 2020, linh mục chánh xứ Joachim Lê Hậu Hán. Xin cộng đoàn cho chàng vỗ tay chúc mừng.
Trước tiên, trong ngày đầu năm mới 2020, chúng ta hãy chúc mừng nhau bằng một tràng vỗ tay thật lớn trong ngày đầu năm. Và tôi xin thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ cảm ơn ca đoàn Thánh Mẫu đã siêng năng tập hát. Các chị là những người mẹ trong gia đình rất vất vả với nhiều công việc, nhưng mà cũng cố gắng để dành thời gian để đi học hát, chịu khó học và chịu khó tập, mà cho nên đã cố gắng hết sức để mà chu toàn cái phận vụ mình đã lãnh nhận. À, hôm nay thì tôi cũng rất vui mừng là vì bà Vân, ông Thành và bà Nhợi đã chấp nhận để chịu lãnh nhận trách nhiệm là đoàn trưởng, ca trưởng và thủ quỹ. Chúng ta cảm ơn và một tràng vỗ tay thật lớn với ca đoàn Thánh Mẫu. Tôi cũng xin ông bà anh chị em cầu nguyện cho những người làm công tác tông đồ với hai ý thôi. Hội đoàn nào cũng vậy thôi, khi mừng bổn mạng, mừng điểm này điểm kia, việc này việc khác, thì nhớ đến cầu nguyện hai ý thôi, khỏi cần ý gì khác. Có hai ý này: thứ nhất là khiêm nhường phục vụ. Xin có vậy, xin khiêm nhường phục vụ. Cái ý thứ hai là xin ơn trung thành. Trung thành với việc đoàn thể của mình, nó quan trọng. Thiếu sự trung thành là nó phá vỡ cái cơ cấu tổ chức. Khiêm nhường phục vụ tức là để tránh sự kiêu căng ngạo mạn, cho rằng mình là hay, mình là quan trọng. Phục vụ Chúa trong anh chị em phải có sự khiêm nhường,
không khiêm nhường là lên mặt với người khác, coi người khác không ra gì hết. Nên làm việc tông đồ với nhau thì phải khiêm nhường. Tôi chỉ xin ông bà anh chị em cầu nguyện cho những người làm công việc tông đồ nhà thờ. Và về phía các thành viên tham gia vào công việc tông đồ giáo xứ, thấy mình không có ơn gọi thì mình cứ mạnh dạn trở về với một người giáo dân đạo đức, đi lễ hàng ngày, đọc kinh lần hạt, được rồi. Bởi vì không phải ai cũng có ơn gọi vào trong cái công việc tông đồ giáo dân đâu. Có những người thì xem ra rất hiền, nhưng mà vào hội đoàn chuyên môn cãi nhau, chuyên môn ganh tị nhau, chuyên môn bới móc nhau, đó là không có ơn gọi. Mình vào trong đó khổ lắm. Tốt nhất cứ trở về với cuộc sống bình thường hàng ngày của mình là tốt hơn. Hơn là mình ở trong đó mình bị làm quỷ, làm ma, mình gây chia rẽ, mình gây xáo trộn. Nó là như vậy. Đó là trong cái công việc tông đồ, nó có những cái đó. Bà anh chị em, tôi nói là nói rõ hết rồi đấy. Thế là mình nói với nhau trong ngày đầu năm nó biết hết rồi đấy. Rồi mình cầu nguyện cho nhau, chứ không phải nói là mình xem này xem nọ mà cầu nguyện cho nhau để được cái ơn khiêm nhường phục vụ cũng như là ơn trung thành trong công việc tông đồ. Và cuối cùng thì chúng ta trong cái năm 2020 thì công việc của giáo xứ vẫn tiếp tục trong cái công việc của phát triển nhà giáo lý. Hy vọng rằng nó sẽ tốt. Lâu nay thì chúng ta bỏ bê, ít người đóng góp, chúng ta bắt đầu lại để rồi cho con cháu chúng ta có những cái cơ sở vật chất tốt. Mỗi người một chút thì nó sẽ thành nhiều. Xin ông bà anh chị em tiếp tục cho công việc này. Và sau hết đó là tôi xin ông bà anh chị em về nhắc nhở nhau trong gia đình của mình, đi đâu thì nhớ phải nhập ở xứ đó. Mình rời xứ Vĩnh Hòa, mình đi khỏi xứ Vĩnh Hòa thì mình phải có giáo xứ. Tu sĩ thì có cộng đoàn dòng tu. Giáo dân thì phải có giáo xứ. Chứ mình đừng có đến nơi rồi mình nói tôi ở xứ Vĩnh Hòa, tôi đi lễ xứ Vĩnh Hòa, thì có việc gì ở đó người ta không có giúp mình đâu. Mà về đây thì có sự thay đổi này nọ, như tôi không có biết thì tôi không có nhận. Cho nên không nhận được cuối cùng mình bơ vơ, mình không có nhà. Có nhà như không, bởi vì nó đã xảy ra rất nhiều chuyện rồi, nhiều lắm rồi. Khi chúng ta đến giáo xứ khác chúng ta không có nhập xứ, nên khi có việc xảy ra ở nó người ta không có nhận mình, người ta không có lo cho mình. Tu sĩ thì phải có cộng đoàn dòng tu, giáo dân thì phải có giáo xứ. Đi ở nhà trọ cũng phải vào trình cha xứ, để mình cha xứ biết rằng đó là người giáo dân của mình đang ở đây. Thì xin nhắc cái ngày đầu năm việc đó để nhiều người chúng ta quên, và đã quên nhiều rồi. Hai năm nay tôi không có nhắc, giờ tôi nhắc lại rồi có lẽ tôi sẽ nhắc mỗi năm, để mọi người chúng ta đừng bị bơ vơ lạc lõng giữa một cộng đoàn yêu thương mà người ta không biết mình là ai, thì người ta cũng không dám yêu thương, không dám giúp đỡ. Xin cảm ơn cộng đoàn đã lắng nghe. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta xin phép lành của Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa vì lòng nhân từ đã muốn dùng việc Đức Trinh Nữ Maria sinh con mà cứu chuộc nhân loại. Xin Ngài đoái thương cho anh chị em nên phong phú nhờ phúc lành của Ngài. Amen. Xin cho anh chị em mọi nơi mọi lúc cảm nhận được sự bảo trợ của Đức Maria. Nhờ người anh chị em đã đang lành nhận đấng ban sự sống. Hôm nay anh chị em đã lấy lòng sốt sáng quy tụ lại đây.
Xin cho anh chị em được hưởng phúc lộc là niềm vui thiêng liêng và phần thưởng trên trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Thánh lễ đã xong, chúng anh chị em đi bình an.